trong một điều mà chúng ta thấy là mà rất là dễ hiểu, là từ xưa đến nay, từ cổ đến chí kim á, thì con người luôn luôn muốn nghe từ thần linh, con người luôn luôn muốn nghe từ thần linh về cái gì đó. Cho nên chúng ta có bói toán, chúng ta hồi xưa họ tìm được những cái khảo cổ, những cái mai rùa rất là cũ kỹ, gần là 4.000 năm, một trong những cái văn kiện, tại vì có chữ viết trên đó của nhân loại, là một số cái mai rùa ở bên Trung Quốc họ viết. Anh chị biết mai rùa làm gì không? Để mà bói. Nào, chúng ta biết tại sao con người mình muốn nghe thần linh, nếu mà thần linh hiện hữu, nếu mà có. Tại vì anh em cũng biết cái số sổ số ngày mai là gì không, ngày mốt là gì không, biết một cái thôi là cuộc đời mình như là thoải mái ha, về vấn đề tiền bạc. Cho nên con người muốn nghe về thần linh, đi làm ăn có tốt không, lấy người này có tốt không, đủ thứ chuyện hết, và chúng ta tìm kiếm thần linh. Ngày hôm nay rất tối tin, ngày hôm nay có chúng ta có thể xin xăm, Việt Nam thì xin xăm, xin xăm cũng là tìm kiếm ý của thần linh bằng điện thoại. Có cái app xin xăm, anh chị em có thể xin xăm mùng 1, 15 ngày rằm gì đó, nhưng mà không cần, ngày nào cũng được hết, ngày nào mình cũng có thể xin xăm hết. Một số chúng ta thì Tây Phương thì họ cũng có bói toán, ở đây thì cũng có app bói toán nữa. Anh chị em muốn nghe psychic, em hay bói toán thì lên mấy vi tính đó cũng có bói toán. Từ cổ chí kim, con người chúng ta muốn nghe thần linh. Nhưng mà cái vui, cái lạ lùng và thực ra Thượng Đế đứng tạo hóa phán cùng chúng ta, mà nhiều lúc chúng ta không muốn nghe, và chúng ta muốn nghe cái gì đâu không á. Dĩ nhiên trong Kinh Thánh á, khi mà nói về bói toán, mới nhắc nhở tất cả con cái Chúa là Chúa cấm đoán về vấn đề bói toán. Đừng cầu hỏi đồng bóng hay phù thủy để khỏi bị họ làm ô uế. Khi chúng ta đụng vào những cái này là chúng ta bị ô uế. Ta là Chúa, Đức Chúa Trời các ngươi phán như vậy. Dù nếu mình là con cái Chúa, không có thể nào đi coi bói hay là gì đồng bóng như thế, không có chuyện đó. Tại cái đó là mình sẽ khiến cho mình bị ô uế và chúng ta phạm tội trọng cùng Chúa, đứng yêu thương, chăm sóc, đứng nắm tương lai. Khi chúng ta đi tìm cái gì khác ngoài Chúa, chúng ta phạm tội nghịch cùng Ngài. Trong Kinh Thánh Cựu Ước có một câu chuyện về ông vua Achashia và tiên tri Eli. Achashia lên lầu 2, xong rồi không biết ông dựa vô vách như nào mà ông té xong ông té nặng, ông nằm trong giường bệnh. Thì ông sai đầy tớ ông đi hỏi thần ba anh coi ông bệnh hoạn như thế nào. Thì Đức Chúa Trời hằng sống kêu tiên tri Eli chặn sứ giả lại và nói rằng là tại vì ngươi tìm thần ba anh và ngươi không, chẳng lẽ Israel không có Đức Chúa Trời hằng sống sao? Cho nên ngươi sẽ không lìa khỏi giường. Và ông vua Achashia chết. Nghiêm cấm con cái Chúa tìm cầu những cái gì từ bồng bóng, từ bối toán. Và cái mỉa mai, cái khôi hài là thực ra Chúa phán của mình, Thượng Đế phán cho mình. Nhưng mà chúng ta thường không muốn nghe, và chúng ta muốn nghe cái gì khác nữa. Cho nên chúng ta ngày hôm nay sẽ học, tuần trước chúng ta học rằng là Chúa phán ta là, anh chị em nhớ không, Chúa phán tuần vừa rồi, Chúa phán là gì? Tôi giờ này cũng dễ quên lắm, tuần trước tuần qua tôi lúc tôi cũng quên là tuần trước Chúa mà phán ta là gì hả? Ta là gì? Ta là đứng ta là, nhưng mà trong sách Giăng đoạn 16 mà chúng ta học đó là ta là. Hôm nay chúng ta sẽ học về ta là bánh hằng sống, mới tập nghe. Từ trước chúng ta học cái điều Chúa phán lần thứ 7 của ta là. Chúng ta trở lại. Rồi trong ngày hôm nay chúng ta muốn học một điều và chúng ta phải hiểu, phải chúng ta tránh. Là đôi lúc chúng ta nhiều khi Chúa phán mà mình lại rất là khó nghe. Và chúng ta khó nghe và khó biết Chúa muốn phán gì với mình. Bây giờ chúng ta sẽ học cái câu đầu tiên mà Chúa Giê-xu phán ta là. Tức là Chúa là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giê-xu con trời nói ta là, và ta là bánh hằng sống. Chúng ta coi bối cảnh trước, học Kinh Thánh phải biết cái bối cảnh. Cái bối cảnh đó là Chúa thực ra ngay sau khi Giăng Báp-tít chết thì Chúa mới dựng các môn đệ của Ngài vô đồng vắng, vô chỗ vắng đi xíu để họ có thì giờ an tĩnh. Chính của Chúa cũng có thể cần sự an tĩnh cầu nguyện. Và khi đến đó thì đàn dân lại rất đông đi theo Chúa. Và khi mà Chúa thấy đông người như vậy và Chúa giảng dạy cho họ, Chúa thương xót họ, Chúa giảng dạy, thì bây giờ Chúa, họ ở với Chúa khá lâu và họ biết, Chúa biết họ đói, Chúa biết nhu cầu của mình, Chúa biết đám đông đói. Và bây giờ trong câu chuyện đó đã khởi đầu ở trong đoạn 6 á, thì Đức Giê-xu ngước mắt lên nhìn đoàn dân đông đảo đến với Ngài, rồi hỏi Philip: ta tìm đâu ra bánh để mua cho họ ăn đây? Ngài hỏi vậy để thử Philip, chứ Ngài đã biết mình sắp làm gì rồi. Chúa muốn thử Philip và các môn đệ của Chúa để coi họ hiểu Chúa, họ biết Chúa như thế nào. Thì Philip mới nói là làm sao mà được, mỗi người bây giờ bỏ tiền ra mà mua cho 8 người đầu này cũng không biết ở đâu ra nữa. Nhưng mà chúng con có một điều, chúng con có 5 cái bánh và 2 con cá. Và khi mà Chúa mới kêu họ ngồi xuống theo tốt, bây giờ Chúa bắt đầu phát 5 cái bánh và 2 con cá ra, nhưng mà đủ nuôi cho 5.000 người ăn. Chưa hết, còn dư thừa lại bao nhiêu dỗ, anh chị em nhớ câu chuyện không? 12 dỗ, 12 cái dỗ, bánh thừa lại, cá thừa lại. Ô lạ quá. Và khi mà thấy như vậy, tôi đã để ý câu này quan trọng. Khi đã thấy phép lạ ngày làm, người ta bảo nhau: người này chính là vị tiên tri đứng mà phải đến thế gian. Rồi vì biết rằng họ sắp đến ép Ngài làm vua, Đức Giê-xu lại lãnh lên núi một mình. Sau khi Chúa lãnh lên núi một mình đó, thì Chúa gửi các sứ đồ đi chèo thuyền đi qua bên phía bên kia hồ, ở đó gọi là biển hồ, thì không gọi như ở bên Campuchia, nhưng mà cái hồ này khá lớn, biển Galilee họ gọi, nhưng thực ra nó là cái hồ thôi. Và họ chèo chống được khoảng 5 hay 6 cây số, tại vì có gió lớn, có bão lên. Khi thấy Đức Giê-xu đi trên mặt biển, ngay khi Chúa làm phép lạ cho 5.000 người ăn, thì Chúa đi trên mặt biển. Khi thấy Chúa Giê-xu đi trên mặt biển đến gần thuyền, họ kinh hoảng, nhưng Ngài bảo họ: chính ta đây, đừng sợ nữa. Họ muốn rước Ngài vào thuyền thì lập tức thuyền đã cập vào bến và họ mà họ định đi đến. Sau đây là câu chuyện: sau khi hoa bánh cho 5.000 người ăn, rồi Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển, các môn đệ được đi trước qua thuyền mà họ cũng gặp khó khăn, nhưng mà khi Chúa bước lên thuyền thì tới bờ. Và bây giờ cái đàn dân đông mới ngày hôm sau mới thấy ngạc nhiên là Chúa Giê-xu ở đâu. Các môn đệ thì thấy lên thuyền và đi qua, nhưng mà Chúa Giê-xu ở đâu? Ngày hôm sau, đàn dân cảm đàn dân còn lại ở bên kia biển hồ, thấy ở đó chỉ có một chiếc thuyền mà Đức Giê-xu thì không xuống thuyền với các môn đệ, chỉ có các môn đệ của Ngài chèo đi thôi. Những thuyền khác từ Tiberias cập đến gần chỗ đoàn dân đã ăn bánh sau khi Chúa tạ ơn. Vì vậy, khi đoàn dân không thấy Đức Giê-xu và các môn đệ Ngài ở đó, thì lên thuyền đến Capernaum, chỗ mà Chúa định cư, tìm Đức Giê-xu. Khi gặp được Ngài bên kia bờ biển, họ hỏi Ngài: thưa Thầy, Thầy đến đây lúc nào vậy? Hàm ý câu hỏi của họ là: sao mà Chúa đến đây được? Có một cái thuyền thôi mà đi qua, mà bây giờ Chúa không có ở đây, bây giờ tìm Chúa lại mới đến đây. Họ hỏi, hàm ý của họ là khi nào mà Chúa đã đến, và Chúa làm sao Chúa đến? Chúa Giê-xu chúng ta đôi lúc không phải trả lời câu hỏi của mình, tại vì nhiều khi câu hỏi của mình ngớ ngẩn. Nhiều khi câu hỏi của mình không quan trọng. Đức Chúa Trời hằng sống, khi mà Ngài phán chúng ta, Ngài phán điều quan trọng. Chúa Giê-xu mới đáp, chúng ta để ý: thật vậy, amen, amen. Bản dịch cũ là quá thật, quá thật. Chúa mà nói những điều này là Chúa đang nói, nhắc nhở chúng ta là hãy lưu ý. Đây là quan trọng, đây là chân lý. Quá thật, ta bảo các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ, nhưng chỉ vì được bánh ăn no nê. Chúa đang giúp cho dân đặt câu hỏi cho chính mình là: các ngươi tìm điều gì? Là mỗi chúng ta đều tìm điều gì đó trong cuộc đời mình. Anh chị em luôn luôn tìm điều gì đó trong cuộc đời của mình. Và Chúa hỏi đoàn dân đông này là: các ngươi tìm gì? Và Chúa nói thẳng là: tại vì Chúa biết lòng của con người, Chúa biết lòng của mỗi chúng ta. Các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã chứng kiến các dấu lạ, mới hoa bánh cho 5.000 người ăn. Các ngươi tìm ta không phải tại vì hiểu được các dấu lạ này, ý nghĩa của nó là gì, nhưng mà chỉ vì được ăn bánh no nê. Ở đây dạy chúng ta một chân lý rất là quan trọng, là nhu cầu thuộc thể của chúng ta thường che khuất nhu cầu thuộc linh của mình. Nhu cầu thuộc thể của chúng ta thường thường che khuất cái nhu cầu thuộc linh của mình. Vì vậy nên chúng ta thấy như là dân thấy Chúa làm phép lạ, nhưng mà thật ra không thấy. Chúng ta lưu ý câu 14 là khi đã thấy phép lạ Ngài làm, người ta bảo nhau người này chính là vị tiên tri đứng phải đến thế gian rồi, vì biết họ sắp đến ép Ngài lên làm vua, Đức Giêsu phải lánh lên núi một mình. Cho nên thấy phép lạ đó bởi mắt chừng của mình, nhưng mà lại không hiểu, cho nên sẽ muốn lèo lái Chúa. Nhiều khi đôi lúc chúng ta thấy Chúa quyền năng, thấy phép lạ Chúa làm, nhưng mà chúng ta thực sự chưa thấy, vì vậy nên chúng ta muốn lèo lái Chúa. Chúng ta còn nguyện cũng lèo lái Chúa: Chúa cho con cái này thì con làm cái này cho Chúa. Giống như là Chúa với mình trao đổi nhau vậy đó, giống như là bằng nhau vậy đó. Không, Chúa chứng cao, mình là thấp, không có gì để trao đổi, chỉ có ân sủng. Và chúng ta đôi lúc thấy nhu cầu thuộc thể, và đôi lúc tại vì Chúa ban cho nhu cầu thuộc thể mà chúng ta cũng không thấy thuộc linh luôn. chúng ta cẩn thận về điều đó. Lưu ý chúng ta rất là cẩn thận, tại vì đây không phải là chỉ có người chưa biết Chúa thôi không hiểu, nhưng mà đây là người biết Chúa, cả môn đệ của Chúa cũng không hiểu. Nếu chúng ta coi trong sách Mác thì nói là khi mà thấy Chúa Giêsu đi bộ trên biển, ai nấy đều trông thấy và hoảng sợ, nhưng Ngài liền bảo họ: hãy yên tâm, ta đây, đừng sợ. Ngài vừa bước lên thuyền với họ thì gió lặng yên, mọi người đều kinh ngạc. Câu 52, vì các môn đồ đây nha, họ vẫn không hiểu phép lạ hóa bánh và lòng họ còn cứng cỏi. Môn đồ cũng thấy, môn đồ là người phát, môn đồ là người lấy 12 giỏ dư, mà cũng không hiểu phép lạ Chúa hóa bánh là gì. Không phải để no không? Không phải. Và cái câu chuyện kế tiếp á, cái sự trò chuyện của Chúa kế tiếp giúp chúng ta hiểu nó là điều gì. Tạ ơn Chúa, sự trò chuyện kế tiếp sẽ giúp chúng ta hiểu. Chúa Giêsu nói tiếp nè, cho nên là ta biết các ngươi tìm điều gì? No bụng. Nhưng mà không, các ngươi không có hiểu cái dấu lạ, cái dấu hay cái chỉ điểm của phép lạ là gì. Chúa nói tiếp: đừng làm việc vì miếng ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc mà con người sẽ ban cho các ngươi, Đức Chúa Trời là Cha đã ứng chứng cho người. Đừng có làm việc vì miếng ăn hay hư nát, nhưng vì thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc. Chúng ta mới học nguyên tắc đầu tiên, đó là nhu cầu thuộc thể thường thường che cái nhu cầu thuộc linh. Và thường thường chúng ta thấy rõ điều này hơn nếu chúng ta suy gẫm về bầu cử vừa rồi. Không nói ai thắng ai thua, nhưng anh chị biết không, cái động cơ nào để mà con người thường thường bỏ phiếu, nhất là ở Mỹ trong những năm gần đây? Có phải là tính ứng cử viên đạo đức, ứng cử viên có thể giúp cho xã hội, cho đất nước này lên một cái nền đạo đức hơn không? Chắc là không có suy nghĩ nhiều cái đó đâu. Cái gì mà họ nói, is the economy stupid? Ngu lắm mà không biết. Kinh tế đó 4 năm vừa rồi có tốt hơn là 4 năm trước không? Nếu mà không tốt hơn thì sẽ bỏ phiếu cho người này, nếu mà tốt thì bỏ phiếu cho người kia. Nhu cầu thuộc thể che khuất nhiều thứ, che khuất cả nhu cầu thuộc linh. Và Chúa Giêsu nói là, Chúa trong câu này nói lên 3 điều. Chúa nói con cái Chúa hãy hiểu điều này. Thứ nhất là đừng, hãy bỏ công sức cho thức ăn đến sự sống vĩnh phúc, thay vì chỉ bỏ công sức vô cho miếng ăn hư nát mà thôi. Hãy bỏ công sức. Hãy bỏ công sức nghĩa là cái mục tiêu của đời sống mình là gì. Anh tôi đi học Chu Văn An, thường thường mấy bạn cứ chọc nhau hồi giờ nhỏ là chết đi ăn Chu Văn An, chết đi ăn. Nhưng không phải vậy, mà tích cực đó là học thực ra ông chết tại vì lý tưởng của ông, sự yêu nước của ông, vân vân. Xong cái điều mà chúng ta lưu ý ở đây là chúng ta thường thường ăn để sống hay là sống để ăn? Cẩn thận nha. Xã hội này nhiều khi thích thoải mái, thích ngon, thích tốt, là bệnh sống để ăn. chứ không phải mình ăn cái gì cũng được hết, nhưng mà sống tại vì có mục tiêu cao cả, lý tưởng hơn. Chúa Giêsu đang nói chúng ta mục tiêu sống của chúng ta là gì? Có phải làm giàu, có phải có tiền trong nhà băng, có phải để sống thoải mái sau này? Không, mục tiêu chúng ta phải cao thượng hơn điều đó, phải cao thượng hơn, phải tìm đến thức ăn còn đến sự sống vĩnh phúc. Điều thứ hai Chúa Giêsu nói là tìm cái này, nhưng mà ai là người ban cho mình? Vẫn luôn luôn là ân điển. Đạo Chúa là đạo ân điển, đạo Chúa là đạo Chúa ban cho mình. Con người sẽ ban cho các ngươi. Vì khi chúng ta nghe không kỹ, đám viên đông này bởi vì câu hỏi kế tiếp là làm gì? Làm gì? Con người sẽ ban cho các ngươi. Và điều thứ ba đó rất là quan trọng là Chúa Giêsu nói đó là Đức Chúa Trời là Cha đã ứng chứng cho người sẽ ban cho các ngươi thức ăn này. Rồi cái điều thứ ba là Chúa ủy thác độc quyền cho con để mà ban. Chỉ có một con đường Thượng Đế ban cho nhân loại để chúng ta có được sự sống vĩnh phúc, đó là qua Chúa Giêsu. Chúa ủy thác độc quyền cho con để mà ban cho thức ăn đến sự sống vĩnh phúc. Ba điều trong câu hỏi ngắt, câu nói của Chúa Giêsu cho dân sự, nhưng mà dân sự khó hiểu. Tại vì thường thường á, không những là chúng ta đặt thuộc thể hơn thuộc linh, nó che khuất thuộc linh của mình liền. Và cái thứ hai nguyên tắc mà chúng ta phải cẩn thận á, là con người chúng ta có khuynh hướng cậy vào khả năng của mình hơn là ân điển của Chúa. Anh chị em có thấy ai khoe không? Và họ cậy vô khả năng của mình thay vì biết đó là ơn từ trời. Khoe giàu đại phú tự thiên, khoe giỏi, khoe đẹp, chẳng lẽ sanh ra mình tự mình làm mình đẹp được. Khoe đủ thứ hết mà không biết đó là ân điển của Chúa. Đó là khuynh hướng của tội nhân mình. Tội nhân chúng ta cậy vào khả năng của mình. Cho nên cái điều kế tiếp dân sự sẽ hỏi là họ thưa chúng tôi phải làm gì để được làm việc của Đức Chúa Trời, để mà được Ngài đẹp lòng, để mà được Ngài ban, để mà ra công. Ở đây chúng ta phải hiểu đến Chúa. Có nào anh chị em tặng quà xong người kia muốn trả tiền cho quà mình không? Nhưng mà có chắc buồn lắm ha. Đức Chúa Trời hằng sống muốn tặng chúng ta thức ăn sống vĩnh phúc. Và chúng ta muốn làm gì? Okay, con sẽ trả tiền cho Chúa. Nói tiền thì hơi nôm na quá, nhưng mà nói chung là con sẽ ra công, con trả lại cho Chúa nha. Con sẽ làm cái gì đó con trả cho Chúa. Cho nên luôn luôn có khuynh hướng này, kể cả trong tất cả các tôn giáo thế gian này. Hồi xưa trong Cơ Đốc giáo chúng ta đó có những người tu sĩ có cái tốt của nó, chứ không phải nói tức là xấu. Nhưng những tu sĩ này được riêng ra muốn ép xác mình để mà dường như là trả gì lại cho Chúa đó, là họ ở trong một cái tháp suốt đời mình, không ra khỏi tháp đó. Anh chị em, không ra khỏi phòng đó, khó khăn lắm á, phải ép xác, ăn cũng đơn sơ, ngủ có thể không có được thoải mái, nhưng mà họ nghĩ làm cái gì đó khả năng của mình để mà trả cho Chúa. Chúng ta không cần nói đến tôn giáo khác, tu thân ép xác là điều rất là quen thuộc ở tất cả mọi tôn giáo. Chúa Giêsu mới cho chúng ta hiểu, chúng ta thấy tình yêu thương của Chúa, sự nhẫn nại của Chúa. Ôi con người chúng ta đâu có sạn, nhưng mà Chúa thương xót. Chúng ta giỏi nhiều thứ lắm, có người lên mặt trăng. Khi mà tôi thấy thành phố San Francisco, tôi thấy lòng lạ lùng, bao nhiêu cái tòa cao ốc, bao nhiêu cái cầu dài. Con người mình có nhiều khả năng, nhưng mà đối với thuộc linh chúng ta đâu có sạn hết, đâu có sạn hết. Đức Giêsu đáp, làm việc của Đức Chúa Trời là tin đứng vào Ngài sai đến. Đó thôi. Làm việc của Đức Chúa Trời là tin đứng mà Ngài đã sai đến. Khi mà họ hỏi Chúa, chúng tôi phải làm điều gì, công việc gì của Đức Chúa Trời, và họ nói cái chữ công việc của họ là danh từ mà con số nhiều ha. Mà khi mà Chúa trả lời đó, các ngươi chỉ làm một điều mà thôi. Không có khi làm nhiều điều, một điều mà thôi là tin đứng mà Đức Chúa Trời đã sai đến. Điều thứ hai chúng ta hiểu chữ tin ở đây để chúng ta phải tránh một cái sai lầm của một số người. Tin ở đây là động từ tiếp diễn, hiện tại mà đi tiếp. Tin hôm nay, tin ngày mai, tin ngày mốt, tin tuần này, tin tháng nọ, tin năm sau, tin cho đến chết. Đó là cái điều mà Chúa Giêsu dạy chúng ta. Công việc mà Đức Chúa Trời muốn các con làm là hãy tin ta suốt ở nơi ta là đứng cha phải tới. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta phải một lần cầu nguyện xưng tội, làm tội nhân với Chúa để nhận Chúa vào lòng là đủ. Sau đó chúng ta phải tin. Tin Chúa thực sự tha thứ và chúng ta sẽ bỏ đi tội lỗi của mình. Chúng ta đổi mới. Chúng ta sẽ đi sống theo con đường của Chúa. Đó là một cuộc đời tin kính chứ không phải là một hành động tin kính. Đó là điều Chúa dạy. Điều thứ ba mà chúng ta không những là chúng ta để thuộc thể che khuất thuộc linh, không những là chúng ta thường thường không tin cậy vào khả năng của mình thay vì tin cậy vào Chúa, thường thường chúng ta đôi lúc đòi Chúa thêm điều gì đó, thêm chứng cớ thì con mới tin. Bây giờ vấn đề là tin Chúa ha, chỉ cần có chuyện tin. Nhưng nếu phải thêm chứng cớ, chúng ta đòi thêm chứng cớ mà chúng ta sai lầm một điều là chúng ta bỏ chứng cớ mà Chúa đã cho mình. Phép lạ mới là gì anh chị em? 5.000 người ăn hóa bánh, 5 cái bánh 2 con cá mà cho 5.000 người ăn. Bây giờ họ muốn làm gì nữa? Thêm dấu hiệu nữa. Mà có thể họ nếu mà tế nhị thì họ cũng biết là lạ lắm, Chúa cách nào đó mà Chúa đã từ bên biển hồ này qua bên hồ kia mà họ không biết, mà không có thuyền. Có nhiều dấu hiệu. Họ nói với Ngài: vậy Thầy tự làm dấu lạ gì cho chúng tôi thấy để tin Ngài? Thầy sắp thi thố việc gì đây? Tổ phụ chúng tôi ăn bánh mana trong đồng hoang, đúng như Kinh Thánh chép, họ ăn bánh từ trời ban xuống. Trong cái hiểu biết phổ thông của người Do Thái thì họ suy nghĩ rằng là khi mà đứng Messiah tới, khi mà đứng Christ tới, đứng Cứu Chúa tới mà được tiên tri viết thì tiên tri này sẽ làm một điều là sẽ ban bánh mana. Tại bánh mana là một phép lạ rất lớn, phép lạ nuôi dân sự khi ra Ai Cập không có gì ăn trong đồng vắng hết á, không có gì ăn thì sẽ có bánh mana để ăn, và không có nước thì Chúa khiến nước ra từ đá. Lạ không? Lạ lắm. Anh chị biểu dấu dân sự bao nhiêu thấy phép lạ này, chuyện gì xảy ra? Họ có tin không? Họ có tin suốt không? Họ có tin để bước vô đất hứa không? Không. Ôi, chúng ta nhờ ơn sủng của Chúa, chúng ta mà như họ là chỉ chết đến chết thôi. Thấy bao nhiêu phép lạ lớn như vậy, bao nhiêu phép lạ lớn mà chúng ta sao? Không tin, không tin, không tin, phản án. Chúng ta sẽ không được vô đức hứa. Và khi dân sự xin theo một dấu lạ nữa và xin Phật, họ cứ nói như tổ phụ chúng tôi được ăn mana. Chúng ta lưu ý trong câu chuyện mà chúng ta đã đọc ở trong Sáng Thế Ký 16 thì là dân sự làm gì khởi đầu? Mà trước khi Chúa cho, dân sự làm bầm, dân sự than phiền, thà chết cho rồi Ai Cập gần loài thịt. Hả? Thịt kho, thịt kho tàu vậy đó, có tôm nữa càng tốt. Chết chết đó có được. Không nhận biết là Chúa đã cứu họ ra khỏi Ai Cập. Bây giờ cho Chúa nó không, họ phàn nàn. Bây giờ chúng ta bắt đầu, và nếu chúng ta coi tiếp câu 41 trở đi thì sẽ thấy là họ bắt đầu phàn nàn, giống y hệt tổ tiên của họ. Chúng ta xin Chúa thương xót, xin Chúa biến đổi. Chúa Giêsu mới chỉnh họ. Chúa Giêsu nói, Chúa Giêsu đáp: thật vậy. Lần nữa Chúa nói: quả thật, quả thật. Amen, amen. Chúa nói đủ ý điều này then chốt trong đời sống của chúng con. Đức Giêsu đáp: thật vậy, ta bảo các ngươi, không phải Môi-se cho các ngươi bánh từ trời đâu, nhưng thực chính Cha ta mới là đứng ban cho các ngươi bánh từ trời. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống cung ứng sự sống cho loài người. Vì bánh của Đức Chúa Trời là đứng từ trời xuống cung ứng sự sống cho loài người. Ở đây số điều chúng ta lưu ý. Chúa Giêsu nhắc nhở họ không phải Môi-se cho họ bánh đâu. Và đôi lúc chúng ta có một khuynh hướng nữa là chúng ta ưa thần thánh hóa con người và chúng ta coi nhẹ Chúa. Cẩn thận điều đó. Cho nên Chúa nói là chính Cha ta mới là đứng ban cho các ngươi bánh từ trời. Đang ban cho các ngươi. Và bánh của Đức Chúa Trời là đứng mà từ trời xuống cung ứng sự sống. Chúng ta tạ ơn Chúa về câu này, cho loài người. Không phải cho người Do Thái thôi, mà cho cả thế gian này. cho tất cả loài người, không có kỳ thị một ai, không có kỳ thị một sắc tộc, không giống nào hết. Chúa Giêsu đứng được ban cho chúng ta là bánh từ trời đó, sẽ cung ứng sự sống cho tất cả con người, tất cả loài người, cho những ai tiếp nhận Ngài. Cho nên một trong những cái sai lầm của chúng ta là khi suy nghĩ sự sống ở điều gì đó ở ngoài Chúa Giêsu. Chúng ta nghĩ việc làm chúng ta sẽ giúp chúng ta mang đến sự sống, rồi chúng ta sẽ suy nghĩ là cái gì đó khác đó, Chúa phải làm phép lạ hay cái gì đó ngoài Chúa Giêsu mà Chúa Giêsu luôn luôn quay chúng ta lại. Không, Cha đã ban ta cho các con, ta là bánh hằng sống. Không có sự sống nào ngoài Đấng Christ, không có, không có. Họ mới nói, và họ không hiểu cho nên họ như vậy: thưa Thầy, xin cứ luôn luôn ban cho chúng tôi thứ bánh ấy, bánh trước mặt mình. Nhưng mà muốn luôn luôn cho là nghĩa là sao? Có đứng nào khác tới đây sao? Hay là luôn luôn có nghĩa là cái nguồn cung cấp thuộc thể không có dứt? Chúng ta nhớ câu chuyện người đàn bà Samari không? Thì Chúa nói ta là nước hàng sống. Nếu mà ngươi biết ta là ai á, là người đang xin nước ngươi đó, tại vì Chúa muốn bắt nhịp cầu với bà, thì ngươi sẽ xin ta và ta sẽ ban cho ngươi nước hàng sống. Thì bà nói gì? Xin cho tôi nước hàng sống. Thì Chúa Giêsu nói sao? Hãy về kêu chồng, hiểu không? Tại vì cưỡng thế bà cũng chưa hiểu. Bà cũng chưa hiểu là tội nhân không thể nhận được những điều này. Tin lành là Chúa thương tội nhân, Chúa sẵn sàng, Chúa nhẫn nại. Chúng ta có thể nghĩ nhiều sự sống đến nhiều, tại sao bỏ nhà thờ? Tại vì nghĩ là sự sống ở ngoài đó, ở đâu đó. Tại sao mà những khi Chúa ban phước cho mình mà mình lại gạt Chúa một bên? Tại vì mình nghĩ sự sống ở đây nè, ở cái phước này nè. Không, không có sự sống ngoài Đấng Christ. Không có, không có sự sống lâu bền ngoài Đấng Christ. Bởi vậy nên Chúa bây giờ mới nói thẳng. Chúa dạy, bây giờ Chúa nói, Đức Giêsu đáp, chính ta là bánh hằng sống. Câu dịch của chúng ta nó không được xuyên suốt lắm ha. Chúa nói ta là nhớ là khi mà Môi-se hỏi danh của Chúa là gì để con đi nói với dân sự khi mà cứu hồi ra, thì Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống đứng tạo hóa nói là ta là Đấng ta là. Bây giờ Chúa Giêsu nói ta là, và cảm ơn Chúa tại vì bây giờ chúng ta hiểu được phần nào cái chữ ta là Đấng ta là nghĩa là gì, cái đặc tính của Đức Chúa Trời hằng sống là gì, cái điều mà Chúa sẽ làm cho con người mình là gì. Đức Giêsu đáp, chính ta là bánh hằng sống, ai đến với ta sẽ không bao giờ đổi, ai tin ta sẽ chẳng bao giờ khác. Ngài là điều cho tâm linh chúng ta, cho linh hồn chúng ta như bánh cho thân thể. Chúng ta ăn cơm, ăn bánh, ăn bún, ăn đủ thứ, hủ tiếu, đủ thứ hết. Tại sao? Tại thân thể chúng ta cần, linh hồn chúng ta cần Chúa Giêsu. Và linh hồn chúng ta nếu không có Chúa Giêsu, không có sự sống, không có sự sống vĩnh phúc. Tin ở nơi Chúa có nghĩa là sống, tin và sống hàng ngày. Đây không phải là chỉ bởi lý trí, mà trong đó có ý chí của mình để mà đặt niềm tin nơi Chúa. Chúng ta coi kỹ trong phân đoạn này, khi mà Chúa nói ta là bánh hằng sống, hễ ai đến với ta, hễ ai tin ta, ở trong câu 40 thì nói hễ ai thấy ta, hễ ai tin ta. Đây có bốn cái động từ mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đây bốn động từ nói lên cái ý chí khi chúng ta đến, thì chúng ta phải có quyết định để chúng ta đến. Khi chúng ta thấy và chúng ta tin, có những quyết định trong đó. Đây nhắc nhở chúng ta đến vì Ngài sẵn sàng hướng dẫn trợ giúp mình. Cho nên mỗi ngày trong đời sống chúng ta đến với Chúa, biết rằng là Chúa sẵn sàng trợ giúp, không có đi tìm người này người kia, không có đi tìm tử vi bói toán, không có đi tìm cái gì khác, tại vì Chúa sẵn sàng để mà giúp cho mình. Tin là đến với Chúa thay vì đến với bất cứ điều gì khác, đến với khả năng của mình, đến với Uncle Google, đến đủ thứ hết mà không có đến với Chúa. Bao nhiêu thời giờ chúng ta ở trong Facebook, ở trong Google, bao nhiêu thời giờ chúng ta cầu nguyện với Chúa, biết là đến với ai? Đến với con người hay đến với Chúa? Tin hàng ngày với Chúa là đến vì biết Chúa sẵn sàng hướng dẫn trợ giúp mình. Tin có nghĩa là thấy, mà thấy đây không phải là thấy bình thường, mà thấy theo đời này, theo quan điểm của Chúa. theo, thấy theo mắt của Chúa, có nghĩa là thấy theo cái lời dạy của Chúa và vâng theo lời của Chúa. Đó là thấy, thấy Chúa, đến với Chúa, tin Chúa. Và tin có nghĩa là tin rằng Chúa sẽ hành động trên chúng ta. Con người bình thường của mình, hành động bình thường của mình, phản ứng bình thường của mình, Chúa sẽ làm việc trên điều đó vì chúng ta vâng phục, vì chúng ta đến với Ngài, nhờ cậy Ngài, vì chúng ta thấy cuộc đời này theo sự dạy dỗ của Ngài mà chúng ta làm theo, và Chúa sẽ hành động trên chúng ta. Đó là niềm tin của chúng ta, đó là niềm tin hàng ngày của chúng ta. Cái sự huyền bí của đạo Chúa được nhắn nhủ trong câu kế tiếp, bởi vì Chúa thấy rõ, Chúa Giêsu chúng ta thấy rõ. Chúa nói kế tiếp trong câu 37: nhưng ta đã nói với các ngươi ở bên đoàn dân đông đó, dù thấy ta nhưng các ngươi vẫn không chịu tin. Chưa hiểu, chưa biết, chưa biết là khi Chúa sẽ, họ sẽ bị đóng đinh Chúa. Đám đông sẽ kêu khi mà Chúa vô thành thì là Hosanna, người khen đứng bởi Đức Chúa Trời mà đến. Nhưng mà trước khi Chúa lên thập tự giá thì họ sẽ reo hò điều gì? Hành động đến đó. Chúa biết lòng của người mình, nay này mai khác, Chúa biết, không có đáng tin. Cho nên Chúa phải biến đổi mình. Thế ai trong Đức Christ thì là một tạo vật mới. Cảm ơn Chúa. Nhưng ta nói các ngươi dù thấy ta, nhưng các ngươi vẫn không chịu tin. Dù thấy phép lạ ta làm, các ngươi cũng không chịu tin. Tất cả những gì Cha cho ta sẽ đến với ta. Ai đến với ta sẽ không bao giờ xua đuổi. Vì ta từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng ta, nhưng theo ý đứng đã sai ta. Đây, cái điều diệu kỳ, huyền bí của sự cải đạo. Sự cải đạo của chúng ta lạ lùng, là có huyền bí, nhiều khi chúng ta không hiểu. Rồi chúng thấy người sao hiền lành quá mà không tin Chúa. Đáng lẽ họ là người đáng lẽ Chúa nhận liền, nhưng mà sao không tin? Có gì người, ôi sao gian ác dữ vậy đó, không bao giờ tin Chúa đâu. Nhưng mà phải tin Chúa. Rồi có những người bình thường như ta chẳng hơi bật gì hết mà tin Chúa. Lời Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay đó là không phải ai thấy cũng sẽ tin, không ai nghe tin lành cũng sẽ tin. Dù là thấy pháp lạ của Chúa, chưa chắc họ tin. Điều thứ hai là những người được chọn á, được Đức Chúa Trời chọn thì sẽ đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Và khi mà chúng ta đến với Chúa là thực sự bày tỏ là mình được chọn đó. Thì đến. Ở đây nói nữa là tất cả những người đến thì Chúa Giêsu làm gì? Hoan nghênh và giữ gìn. Chúa hoan nghênh, Chúa không ruồng bỏ, mà ý tưởng là Chúa sẽ giữ gìn. Giữ gìn cho đến cuối. Cho nên Chúa nói là Chúa sẽ khiến cho họ sống lại ở ngày cuối cùng. Tạ ơn Chúa. Tất cả những ai đến với Chúa, Chúa hoan nghênh. Không biết tội lỗi của quý vị khi xưa là thế nào, bất hiếu, bất trung gì đó, đủ thứ hết. Nhưng mà nếu mà ông bà anh chị em đến với Chúa, Chúa hoan nghênh, Chúa giữ gìn. Tạ ơn Chúa. Và đảm bảo như vậy, vì ta từ trời xuống không phải để làm ý riêng ta, nhưng theo ý đứng Cha ta sai, đứng đã sai ta. Và đây là ý đứng đã sai ta, ấy là tất cả những người Cha đã cho ta, ta sẽ không để cho hư mất, nhưng ta sẽ làm cho sống lại trong ngày cuối cùng. Vì đây là ý Cha ta, ấy là người nào nhận ra con và tin theo Ngài, người nào thấy con nhận ra và tin theo Ngài thì sẽ được sự sống bình phúc, và chính ta sẽ khiến người ấy sống lại trong ngày cuối cùng. Trong bài học chúng ta điểm dừng lại là Chúa đảm bảo cho mình sự sống đời đời. Thật nhanh, sự sống đời đời, anh chị em cần phải hiểu sự sống đời đời. Trước hết là nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống và đứng mà Ngài sai đến ha. Cái sự tương giao giữa mình với Chúa. Sự sống đời đời á, đúng là có cái thời gian, có cái thời gian là đời đời. Nhưng mà nó cái phẩm đó là sự sống đời đời, là sự sống vĩnh phúc, phước hạnh ở trong Chúa. Hai phần ha, chứ không nghĩ sống đời đời là sống hoài. Mình mà sống đời đời trong tội lỗi của mình sẽ không muốn sống nữa. Mình mà sống đời đời trong bệnh hoạn của mình không muốn sống nữa. Nhưng mà đời đời đây là phẩm, có cái phẩm trong đó là sự vĩnh phúc. Cho nên chúng ta tóm tắt lại. Thứ nhất á, chúng ta phải tránh Chúng ta tránh để thuộc thể che thuộc linh. Anh chị em phải tránh điều này. Chúng ta ưa nghe nói câu nói có nửa lẽ thực trong đó là có thực mới vượt được đạo. Đúng rồi, có những mưu cầu phải đói không thì không nhớ đến đạo đâu. Đói nó khước từ đạo liền. Nhưng mà anh chị em có ai đói chúng ta không? Đói khác cái khác á, nhưng mà về thực, ẩm thực á, chúng ta không có đói. Chúa Giêsu dạy chúng ta, và Chúa Giêsu nói hỡi những kẻ ít đức tin. Coi chừng chúng ta cũng là những kẻ ít đức tin. Đừng lo lắng mà hỏi rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì. Vì tất cả những điều này người ngoài vẫn tìm kiếm người không có Chúa. Mà Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều này. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công chính của Ngài, và Ngài sẽ ban thêm cho các con mọi điều ấy nữa. Hãy để thuộc linh ưu tiên trong đời sống của mình. Điều thứ hai là chúng ta không tin cậy vào khả năng của mình, nhưng tin cậy vào ân sủng của Chúa. Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8-9 nói vậy. Thực vậy, nữa là thực nha, đây là lẽ thực nha, đây là chân lý ha. Đây là chân lý. Người Mỹ có câu là mình có thể đặt tiền cho nó đó. Như bạn coi được. Chân lý ha, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu. Không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban. Cũng không phải do công đức anh chị em làm để không ai có thể khoe mình. Chúng ta khoe Chúa, ân điển của Chúa là lớn. Bởi đức tin cho nên chúng ta sẽ sống động. Bởi đức tin chúng ta sẽ sống động. Sống động có nghĩa là gì? Chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời được tạo nên trong Chúa Giêsu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành. Ân sủng Chúa không nghĩa là chúng ta thụ động, nhưng mà ân sủng Chúa, càng thấy ân sủng Chúa càng tích cực. Anh chị em thấy ai mà càng yêu mến Chúa đó, tại vì họ càng thấy ân sủng Chúa. Mà ai càng yêu mến Chúa thì họ làm gì? Càng muốn phục vụ Chúa, không muốn ngồi yên, tại vì Chúa ơi, Chúa xứng đáng. Có gì con làm con muốn làm, không phải làm để công đức để mình được cứu, nhưng mà làm để đáp ứng lại sự thương xót lớn của Chúa cho mình. Mình là tác phẩm, Chúa đã chuẩn bị trước một số điều để chúng ta làm, chúng ta hãy làm điều đó. Và một điều nữa chúng ta học trong bài học này là không có tìm thêm chứng cớ để mà vâng phục. Chúa cho thấy này đi, con sẽ nghe lời Chúa. Không. Chúa cho đủ rồi, hãy vâng phục. Không tìm thêm cớ, không tìm theo chứng cớ. Kìa mắt Chúa đoái xem người kính sợ Ngài, là kẻ trông cậy nơi tình yêu thương của Ngài, để cứu linh hồn họ khỏi chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Chúa cho mình no đủ, tốt lành. Và cuối cùng chúng ta phải nhận biết điều chính đó, là bởi sự thương xót lớn của Chúa, Đấng Christ là bánh hằng sống từ Cha tới với chúng ta. Vì bánh của Đức Chúa Trời là bánh từ trời xuống, cung ứng sự sống cho loài người. Một trong những tội trọng mà con người chúng ta làm, mà dân sự chúng ta làm, mà Ê-sai khi mà nói đến dân sự trước khi Chúa phạt họ và Chúa lưu đày họ, Ê-sai nói như vậy: dân ta đã phạm hai tội ác, chúng đã lìa bỏ ta một tội, là nguồn nước tràn tuôn, phước Chúa tràn tuôn, sự thương xót Chúa tràn tuôn mà họ lìa bỏ. Tội đầu tiên. Tội thứ nhì, và tự đào cho mình những bể chứa nước, những bể nứt mà không chứa nước được. Chúng ta tìm sự sống ở nơi cái nào đâu không đó, nơi danh vọng, nơi tiền tài, nơi an ninh, nơi khả năng, nơi cái gì đó. Cái đó là gì? Đó là bể nước nứt, không có thể cho mình đã khác. Tội thứ hai, bỏ cái chân lý mà lấy cái sai lầm, bỏ sự sống mà nhận lấy sự chết. Hai cái tội đó. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận biết Đức Christ là sự sống, là bánh hằng sống. Chúng ta ngày hôm nay ý chính là hãy tin, hãy đến, hãy thấy, hãy nhận, hãy vâng phục Đức Christ, bánh hằng sống từ Cha, hầu anh chị em có sự sống vĩnh phúc. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Bạn Chúa yêu, vì Ngài phán cùng con người chúng con, trong sự thương xót nhân từ của Ngài, dù chúng con cứng đầu, chúng con sai lạc nhiều, chúng con đủ thứ xấu, Chúa dấu yêu, khuynh hướng nâng cao mình mà coi nhẹ Chúa, khuynh hướng để thuộc thể che lấp thuộc linh, khuynh hướng để luôn luôn muốn kể công với Chúa, trao đổi với Chúa. Khuynh hướng của chúng con thật xấu, chúng con luôn luôn tìm gì đó ngoài Chúa, nghĩ nó là mang sự sống cho chúng con. Nhưng chân thực, chính Ngài đã ban Chúa Giêsu là bánh hằng sống cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa, giúp chúng con để không chỉ nghe lời Ngài, nhưng sẽ bắt đầu tin hàng ngày, tin tìm đến Chúa, nhìn cuộc đời này trong sự vâng phục lời Chúa, để chúng con nén Chúa là ngọt ngào. Chúng con tạ ơn Chúa. Holy Father, we are grateful for your words, your kind words, your wonderful word that you give us life in Christ Jesus, the bread of life. Help us, Father, to trust daily in this, to run to you, for you are available to help us, to see this world and this life and all our decisions in according to your words, and to trust in you, Father. Trust that you work in our life in a wonderful way. We who are common people, who live common life, and yet Almighty God work in our life. We trust in this, for it is your word. For Christ, the living bread, has come into our life. Thank you, Father. Cảm ơn Chúa vì lời Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.